Dạ, A Di Đà Phật, con không có thấy có câu hỏi nào hết. Dạ, thôi con có một câu hỏi. Câu hỏi này nó cũng không có đúng vào cái đề giảng kinh của ông, nhưng mà con có một cái thắc mắc, xin ông từ bi giảng dạy cho con hiểu. Thưa ông, nếu mà mình có một cái dịp nào đó mà mình có thể làm một cái công việc, một cái business, chẳng hạn như là mình mở một cái tiệm rượu, bán rượu chát đó ông, rượu trắng và rượu đỏ của Tây đó, thì bán mở một tiệm rượu như vậy mình có tội không thưa ông? Tại vì theo khoa học nói thì nếu mà mình uống một ly rượu trắng hay rượu đỏ mỗi ngày chừng khoảng một ly vừa vừa thì nó tốt cho sức khỏe, thì con không biết cái điều đó mình mở một cái tiệm như vậy mình có tội gì hay không. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh ông.
Nam mô Phật, xin chào quý vị. Cái chữ rượu á, thì nói chung chung thì Đông Tây Nam Bắc thì người ta hiểu có lẽ giống nhau, nhưng mà thực ra mà là tác dụng á, hầu như là có những cái khác biệt. Thí dụ như là rượu Ấn Độ mà định nghĩa nó qua Trung Quốc hay qua Tây thì có thể nó giống. Căn cứ cái độ nồng, bây giờ người ta căn cứ vào cái nồng độ để tính rượu, nó không chơi chắc là đúng. Cái rượu mà trong sách nói á, trong sách mà nó đúng á, là rượu những cái, là theo tiếng là sủ ra mi ra da, là chất rượu làm bằng bột gạo và bằng các thứ trái cây lên men và những thứ mà có thể làm cho mình say. Thì những cái định nghĩa này thực ra là phải cái cho nó rõ để biết rượu là gì. Thế mà đúng cái rượu như trong kinh sách, tức là rượu mà trong cái cách bào chế của người Ấn Độ mà xưa cổ á, rượu đó thì trong ngũ giới thì cấm, nhưng mà cái đó rượu nó không thuộc về bản chất của giới, tức là nó không làm cho mình đọa lạc, nhưng mà nó dẫn tới cái tình trạng người ta gọi rằng là phóng dật, tức là buông lung. Và trong những cái mà ghê như ta làm xấu thì đó là cái buông lung, tức là buông thả, buông lỏng, gọi là kiêu sa, buông lung, buông thả. Cho nên chỉ cấm. Và rồi là trong các cái nghề buôn bán thì rượu là một trong những cái nghề buôn, nó gọi rằng là bất lục nghi, tức là những cái việc làm mà nó làm mất cái khả năng cảnh giác của mình đối với cái trường hợp phạm tội, tức là phạm nghiệp á, phạm nghiệp đạo. Còn rượu thì trong bảy nghiệp đạo, không dính vào nghiệp đạo, tức là bảy nghiệp đạo, thân có ba, miệng có bốn, người làm những cái này mà gây nghiệp đạo, tức là có thể gây hậu quả xấu về đời sau. Nói chung thì là nó bất luật nghi, là nó làm cho cái tâm ta mất cảnh giác, là giống như là nhà có cửa mà không chịu đóng, không chịu làm cửa thì dễ biển, mà khi nó vô, ăn cướp nó vô thì mình không cản được. Cũng như đất nước vậy đó, một đất nước mà không có biên giới để phòng thủ thì gián điệp nó vào, cái địch nó vào thì mất nước như chơi. Thì là cái khả năng nó như vậy, chứ phòng hộ thì gọi là bất luật nghi. Còn nghiệp thì nó không có phạm, nói chung thì không có cái chỗ nào gọi là phàm giả hết á. Nhưng mà đối với Bồ Tát giới, người cộng Bồ Tát giới thì cấm buôn rượu, vì rằng ta không làm xấu nhưng mà xui cho người làm xấu, tạo điều kiện cho người khác làm xấu thì cái đó cũng là phạm. Nhưng mà nói chung ra thì không có gây nghiệp gì hết á, nhưng mà không gây nghiệp là có quả báo nhiều nguy hiểm hơn nữa, thực ra nguy hiểm hơn gây nghiệp nhiều. Đó là mình mất phòng hộ, có thể gây những cái nghiệp rất nặng, và mình không làm nhưng mà tạo điều kiện những người khác làm, đó là điều xấu. Đơn giản vậy thôi, không biết nó có rõ hay không, nếu mình nói lặp lại cho rõ thì nói tóm thế này là trong bảy nghiệp đạo, trong bảy điều làm mà có thể gây ra những nghiệp xấu về đời sau, có bảy nghiệp thôi, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ác khẩu, nói ly gián, và nó không đúng thời, không đúng lúc, vọng buồn chán, thân nạn này, dục trí là những cái lái là nó kích động, thì những cái này muốn cho người ta vậy, muốn cho người ta xấu, thì những hành vi này gọi là tạo nghiệp. Còn buông không gây ra nghiệp đạo, không tạo thành nghiệp đạo mà dẫn tới nghiệp đạo, nó không ăn trộm như giết người, kiểu cái phòng ngừa trước, và nó làm cho tâm nó cái tâm mất cảnh giác, mà cái tâm mình mà mất cảnh giác thì dễ bị làm chuyện xấu, gây chuyện ác, gây ác nghiệp. Gây ác nghiệp là do tâm, mà tâm mất cảnh giác thì nó có thể làm vậy, chứ không có gây nghiệp. Rày rõ rồi không? Còn hỏi gì thì nếu chưa rõ thì sau hỏi tiếp nha. Bây giờ là giờ cái phần của chúng ta vào cái phần đang nói tới là Phát A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề Tâm câu hỏi, tức là lập lại câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thì cách hỏi như vậy thì rõ ràng là sách có bố cục, kinh sách có bố cục, bố cục có chủ ý. Cái chủ ý như vậy có nghĩa rằng là trong khi mà học kinh, đọc kinh như vậy, nó có hai cái mực, hai giai đoạn. Thì trong hai giai đoạn như vậy là đúng ra là nó một cái quá trình phát triển của tâm, của ý thức á, cái trình độ phát triển của ý thức. Thì trong trình độ phát triển ý thức này có hai phần. Một phần là tiến tới cái chỗ cao thượng, một phần là thoái hóa. Cái nào cũng gọi rằng là chia làm hai giai đoạn hết á. Trước hết phần căn bản, mình không nói tới cái phần tiến bộ nha. Phần căn bản thì trong hai giai đoạn này á, là nói tới cái quá trình và hình thành một cái khái niệm về tự ngã. Nhớ rằng là kinh Kim Cang là những cái đoạn, những cái đề tài, những cái phương tiện, những phương pháp để chúng ta đi truy lùng cái tự ngã, đi tìm cái tự ngã, cái ta là ai, ta là gì, ta ở đâu đến, ta sống như thế nào, ta chết như thế nào. Hiểu ta trước rồi hiểu thế giới sau. Thì các tôn giáo đều có câu hỏi, trong nguyên thủy Phật giáo có câu hỏi này, kinh điển Pali hỏi nhưng Phật không trả lời, nhiều lý do, nhưng mà do nhu cầu phúc bách của thời đại, nhất là vấn đề tôn giáo. Khi mà ở Ấn Độ thành hình cái tôn giáo về sáng tạo, tức là thế giới này do đấng thượng để sáng tạo, quyền quyết định tội phước lành dữ đều do ở thượng đế, thì vấn đề đặt ra có hỏi liền, ta là ai, biết ta là ai trước rồi mới nói rằng là ai sáng tạo ra ta. Điều này là cơ bản trong cái triết học Ấn Độ. Tất nhiên là một số văn minh cái điều này người ta coi nhẹ, nói như là sống biết đời nay và trong hiện tại, còn đời sau biết không cần. Như Khổng Tử nói đó, hả, sự sống biết đi hết, còn biết thì sự chết, biết sự chết là gì. Đó là sau khi mà ý niệm về tôn giáo thành hình, tôn giáo nhất thần á, Ấn Độ thì nguyên thủy nó phát sinh từ nền văn minh tôn giáo. Thế nhưng mà ý niệm về một sự sáng tạo vũ trụ từ một đấng thần linh thì phát triển thành hình thành một cái hệ thống thần học phải sau thời Đức Phật. Thời Đức Phật chúng ta biết có Brahman, có Phạm Thiên rồi, cũng nghĩ tới là chỗ Phạm Thiên là đấng sáng tạo thế giới này, nhưng mà nó trong sách vở thời đó mơ hồ và những kinh nghiệm để lại mơ hồ trong Vệ Đà. Không nói tới quan trọng cái sự sáng tạo, Vệ Đà vẫn có những câu hỏi, cái bầu trời kia ai tạo ra, cái này thế giới này ai tạo ra, nhưng mà không trả lời chính xác. như sau này, cũng như chúng ta học văn minh Hy Lạp rồi đó, thời Hy Lạp, thời các thần linh Zeus, thần Apollo, thần Dionysus, thời đại các thần linh đấu tranh nhau, không có khái niệm về sáng tạo như là dân Do Thái, có ý niệm về sáng tạo như thánh kinh Do Thái. Thì trong cái triết học La Mã cũng nguyên thủy cũng khái niệm sáng tạo như thế này. Thì khi mà khái niệm sáng tạo về nhất thần xuất hiện thì cái vấn đề tự ngã đặt vấn đề. Cái này đi đối với sự phát triển xã hội. Cái thời mà thời bộ lạc người ta nghĩ tới tôn giáo, đó là vấn đề tín ngưỡng. Vẫn có một quẩn cũng nghĩ rằng là ai tạo ra trời đất vẫn có. Nhưng mà cho có ý niệm thần học tôn giáo rõ rệt, cũng chưa có ý niệm về ai làm chủ ở cái thế giới này. Nhưng mà khi khái niệm về một đế quốc rộng lớn, tức là một cái đế quốc thống ở Ấn Độ thì ít nhất phải tới thời A Dục, thì hình thành một cái đế quốc. Đế quốc dưới đất có một ông vua, thì trên trời có một đấng thượng đế duy nhất. Đó là cái sự phát triển đương nhiên vậy thôi. Thì khi mà khái niệm như vậy á, thì bây giờ bắt đầu hình thành câu hỏi ta là ai. Thì tôi phải nói dài dòng cái này, vì rằng là thực ra là kinh Kim Cang nói cái vấn đề tự ngã mà hiểu thì chính xác ý niệm phát triển về tự ngã, thì rằng là thực ra là không đơn giản. Vì nó liên hệ cả một cái truyền thống văn minh trong đó. Thì cái này cần phải suy nghĩ, tôi gợi ý như vậy thôi, thì sẽ có dịp dần suy nghĩ thêm. Hiện nay chúng ta bỏ qua những chuyện lịch sử, vấn đề tôn giáo đó, thì nó là cái chính xác mỗi người. Cái này, cái vấn đề từ ngã đặt ra như vậy ha, khi Phật đặt ra do cái nhu cầu cấp bách như vậy. Thế nhưng mà đây là câu hỏi Kinh Kim Cang đó. Còn trong nguyên thủy tất nhiên là nó từ ngã, vì cái này quan trọng trong cái chuyện giải thoát. Ở Ấn Độ về sau Phật giáo phải nói tới vấn đề từ ngã, phải chinh phục từ ngã. Và rất nhiều với cái từ ngã là vì Ấn Độ càng ngày phát triển khái niệm từ ngã, cho nên chi rằng phát triển qua tất cả đại thừa. Ở nguyên thủy nghĩa là kinh điển Pali chỉ dừng lại ở cái mức mà chưa hình thành cái lý thuyết tôn giáo nhất thần, một cái hệ thống thần học như Ấn Độ. Và khi mà Theravada truyền qua Tích Lan thì Tích Lan cũng không có cái văn minh Tích Lan được, vì rằng khi Bà La Môn giáo phát triển thì phải đặt ra rất nhiều, thì Phật giáo phải trả lời, vì đó là vấn đề tín ngưỡng. Nếu không thì niềm tin nó lung lay, cũng như khoa học hiện tại với sự phát triển của khoa học, chứ phát triển tới mà tới quan niệm về tái sản xuất, tái sinh production, cái tái sinh sản, tái vấn đề truyền giống, vấn đề thụ tinh thụ thai, nó phát triển thì người ta đặt, tuy rằng Phật giáo người ta đặt, nhưng mà các tôn giáo vẫn bị đặt là câu đó là sáng tạo ý nghĩa luân hồi, ý nghĩa về tái sinh, không phải không có đâu. Ngay cả khi mà những khoa học phát triển vật lý đặt lại vấn đề sáng tạo vũ trụ, ở đâu mà có cái Big Bang này chẳng hạn, ở đâu mà có, không trả lời được hỏi này tôn giáo không thể tồn tại được. Chúng ta biết rằng là Thiên Chúa, là Catholic, Thiên Chúa bị khủng hoảng rất nhiều, cho tới hiện đại vẫn bị khủng hoảng, vì rằng là luôn luôn phải đối chọi với những vấn đề của tôn giáo. Thì ngay cả bây giờ trong hiện tại như vậy này, ngay cả cái trường, nhưng mà rất thực sự đó, là nhiều người ta còn cách tránh né vì cho rằng ích lợi, cho rằng cái câu nói của Malunkiya đó, Phật không trả lời á những câu hỏi đó, thành ra mình trả lời. Nhưng mà trong cái để bảo vệ niềm tin mà củng cố niềm tin, mình không thể không trả lời những câu hỏi này. thì đây là cái vấn đề bên ngoài. Thì trong thế nhưng mà lại gạt ra tất cả những vấn đề này, trong bản chất mỗi con người thì đều có khái niệm về một cái ta không thể tránh được. Và cái ta đó là gì, nó quan trọng như thế nào, thì hình thành cái ta như thế nào, và cái hậu quả khái niệm cái ta như thế nào. Trong kinh điển thì nói rất rõ là muốn giải thoát thì phải diệt trừ từ ngã, đặt cái vô ngã. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong kinh Nguyên Thủy, trong cái trong Pali, người nói tới vị giải thoát A La Hán chỉ diệt trừ phiền não. Tuy rằng diệt trừ phiền não có nghĩa rằng là phải diệt trừ từ ngã trước, nhưng mà nhấn mạnh cái diệt trừ từ ngã không nhấn mạnh cái sự phát triển các bộ phái tới đại thừa về sau này. Cái cơ bản là diệt trừ từ ngã, thì khi mà diệt trừ từ ngã, chinh phục từ ngã thì các phiền não từ từ nó sẽ diệt. Và khi chinh phục từ ngã thì phiền não cũng tự chinh phục. Vậy thì phiền não là cái ngọn mà từ ngã là cái gốc. Nhưng mà trong Nguyên Thủy tìm thấy cái ngọn, người ta thấy lâu dài, khó khăn lâu dài, thì người ta diệt cái tìm cái gốc chứ. Tìm cái gốc nó sâu xa và khó khăn, nhiều khi khó hiểu, người ta chỉ cần diệt cái ngọn. Có nghĩa rằng tu tập thế nào để dứt trừ phiền não là có thể diệt được luân hồi sanh tử và giải thoát. Nhưng mà trong mũi đại thừa về sau là nếu không diệt được từ từ ngã thì không thể giải thoát được. Những đại thừa mà trong bộ phái phát triển rồi, có một vấn đề nữa là khi mà Phật nói vô ngã, không có cái ta, thì đã xảy ra tranh luận sau Phật Niết Bàn. Thì nhiều bộ phái vẫn đặt câu hỏi, cái ta là cái gì, vì sao không có cái ta? Đây là do tác động của sự phát triển về quan niệm cái Atman của Ấn Độ. Mà người ta thì trả lời, thì chính ngay Pali, kinh điển Pali cũng bị bối rối vì cái này. Cho nên thì về sau người ta đặt ra cái Bhavanga, là gọi là cái hữu phần Bhavanga. Tức là cái mà dần tới luân hồi thọ thai, cái đó là Bhavanga. Không có từ ngã, không có cái ta, tức là không có một cái linh hồn đó, không có một cái soul, không có cái linh hồn dẫn đến đầu thai. Nhưng có một cái thức, mà thức đó là Bhavanga. Cái chữ Bhavanga này trong kinh điển A Hàm Nguyên Thủy không có, và luận đầu tiên cũng có, chỉ xuất hiện từ thời Buddha Gosa. Thì cái này dấu vết rất rõ, không phải Phật nói, mà cái này các luận sư tìm cách giải thích cái luân hồi, tức là thay từ ngã bằng cái Bhavanga, và người ta chỉ dừng lại tại đó mà thôi. Và các bộ phái về sau này thấy cái giải thích Bhavanga thiếu sót chưa đủ để đối chọi với khái niệm từ ngã của Upanishad, thành nên người ta phát triển rất nhiều, phát triển tới cái gọi là thức Alaya. Tất cả những cái này đều bị bao trùm, đều là những cái ngọn của cái tự ngã. Ngay cả người tu Phật giáo từ Nguyên Thủy cho tới cả từ Tích Lan qua tới Trung Hoa tới Nhật Bổn đều còn có quan niệm về một cái linh hồn. Trừ những người gọi là ở cái học Phật theo cái cách gọi là sách vở điển chương, thì người ta quan niệm về cái linh hồn khác đi, không quan niệm về linh hồn. Còn hầu như tất cả thì quan niệm có một cái linh hồn. Ngay cả những người Thái Lan cũng thế thôi, nhưng mà cái linh hồn nó ý nghĩa nó khác nhau, nó không giống như rằng là mỗi dân tộc, mỗi cái nền văn minh nó có một khái niệm về linh hồn, và Phật giáo không thể bác bỏ được. Ở Việt Nam đơn giản là ở Việt Nam chết cha mẹ phải cúng, phải thờ tử, phải cầu ả cầu siêu, phải trai đàn trần, tới tất cả những cái đều có quan niệm một linh hồn. Nếu không có khái niệm về linh hồn thì những cái này không thực hiện được. Đương nhiên linh hồn sẽ quan niệm bình dân. Còn ngay trong sách vở, ngay cả trong cái chẩn tế, mà khi mà Mật Tông nêu lên cái phương diện chẩn tế, người ta vẫn không có quan niệm về một cái tự ngã, một linh hồn. Nhưng mà trong thực hành hàng ngày, điều chắc chắn rằng các vị ngồi chẩn tế, ngồi bắt ấm niệm chú, và những người cầu chẩn tế đều quan niệm có một cái linh hồn. Và cái này như thế nào? Cái này là không đúng với Phật Pháp, nhưng mà niềm tin không thể bác bỏ được. Nó nằm trong máu, trong huyết của người ta, do một cái truyền thông văn hóa truyền lại. Thì có những lòng chứ không phải đơn giản. Thì chính cái này nó chi phối cả đời sống của chúng ta. Hay một cái linh hồn, người tin có linh hồn và sẽ làm phước làm thiện. Đương nhiên là nhiều khi người ta do cái mù quáng tin có linh hồn nhưng vẫn làm xấu như thường. Những người Phật giáo tin có linh hồn nhưng vẫn cắt của giết người, nó dốc nó láo hại người bày chuyện ra thì cái đó vẫn có, tin là một chuyện, nhưng mà thể hiện cái niềm tin là một chuyện. Thì đây thực ra là tin bề ngoài chứ tin chắc chắn. Cái người đạo Phật, cái người đạo Chúa phải khi mà nếu tin có một linh hồn thực sự á, thì người ta phải biết rằng là hãy có linh hồn thì chết còn đời sau nữa thì không ai dám làm bậy cái đời sau chịu quả. Nhưng mà dù tin Phật hay tin Chúa, người ta vẫn làm xấu như thường, gây tội ác như thường. Thì cái niềm tin đó là gì? Niềm tin đó không chỉ rằng là cái mặt khởi hợp bên ngoài, đó là niềm tin nghe ngóng rồi tin, chứ không phải rằng mình hiểu mà tin, mà thấy mà tin. Thì cái vấn đề linh hồn như vậy thì cho tới bây giờ vẫn còn một điểm tranh luận trong Phật giáo, có nghĩa rằng có ngã hay không có ngã. Ngay cả bên truyền thống Pali vậy đó, trong cái truyền thống Pali, tất nhiên là kinh điển từ đầu tới cuối chỉ có một thái duy nhất Theravada là vô ngã. Nhưng mà những người học Pali trong hiện tại, một số học giả ở phương Tây học kinh điển Pali, cuối cùng người ta phát hiện trong điển Pali, phát hiện theo cái thiện kiến, theo cái quan điểm cá nhân rằng chính Đức Phật nó có ngã chứ không phải nói vô ngã. Tức là Phật thừa nhận có một cái linh hồn. Và ta dẫn chứng rất nhiều kinh điển Pali. Thì những cái dẫn chứng này tất nhiên là cũng bị nhiều nơi khác bác lại. Thì trong Phật giáo câu hỏi cũng vậy đó, bên Bắc Phương Phật giáo Sanri đặt ra câu hỏi là có linh hồn hay không. Thì Đại Thừa hay các phát triển phải trả lời câu hỏi này. Thì bây giờ chúng ta nói về hình thành thế nào để có khái niệm linh hồn như thế này. Thực ra thì trong khái niệm linh hồn á, và khái niệm linh hồn dẫn tới khái niệm định mệnh, và khái niệm định mệnh á, nó có thể gây ác, có thể gây thiện. Trong kinh điển có đoạn kinh Đức Phật nói, một người tin tưởng rằng là định mệnh, tin tưởng đấng thân hữu, người đó rất dễ dàng, tức là có khả năng có thể giết người, có thể ăn cắp trộm. Thì đây là cái vấn đề trong tâm lý khi mà tin tưởng như vậy. Điều chúng ta biết rằng là người tin có một thượng đế, có một thượng đế sáng tạo, chắc chắn sẽ dẫn tới giết người. Những cuộc chiến tranh tôn giáo lớn ở trên thế giới mà giết hàng vạn người, mà hàng triệu người đều phát xuất từ cái tin tưởng rằng là có thượng đế. Mà có thượng đế thì phải có linh hồn. Cái điều đó là điểm chắc chắn. Những chiến tranh tôn giáo từ quá khứ cho tới hiện tại phát xuất từ một niềm tin rằng có thượng đế sáng tạo, và có thượng đế sáng tạo thì phải có linh hồn. Đây là quan niệm bình dân. Trong Ấn Độ giáo thì không đơn giản như vậy, vì Ấn Độ giáo bên bị Phật giáo luôn luôn bị Phật giáo bác bỏ, và họ phải điều chỉnh, nhiều khi phải vay mượn những cái lý luận trong các cái tổ sư Phật giáo để binh vực cái quan điểm về thượng đế và tự ngã của mình. Cho nên cái khái niệm về thượng đế và khái niệm về tự ngã của Ấn Độ giáo không giống như cái khái niệm thượng đế linh hồn ở bên phương Tây. Thì bây giờ chúng ta vẫn chưa nói rõ là khái niệm hình thành về từ ngã, đây chỉ là vấn đề lý thuyết. Thì bây giờ chúng ta đi từ đầu là từ ngã, khái niệm về một cái ta. Thì trước hết là tất cả mọi sinh vật có ý thức hay không có ý thức đều có khái niệm về một cái ta. Đó là một khái niệm bản năng. Từ con sâu, từ con vi trùng amip, cho tới con voi, cho tới con đại bàng, cho tới thiên thần, tất cả đều có khái niệm về một cái linh hồn, dù có ý thức rằng có nó như thế nào, dù ý thức không ý thức đều có khái niệm về một cái tự ngã. rồi cái ta. Cái ta đó là gì? Một cách mơ hồ thôi, người ta không thấy rõ. Nhưng mà chắc chắn rằng ta tồn tại, và ta tồn tại thì ta phải bảo vệ cái tồn tại sự sống này. Con vi trùng nó tìm cái máu huyết, tìm cái vết thương, tìm tới những cái này trong người ta để lục lọi để nó ăn. Nó không có ý thức, mà duy nhất còn bản năng sinh tồn. Nó còn bản năng sinh tồn và phải sinh tồn. Tới khi bị diệt thì thôi, còn nó phải bản năng sinh tồn. Bản năng sinh tồn đó chính là cái tự ngã. Một khái niệm về tự ngã, bản năng sinh tồn. Nếu không có tự ngã thì không có bản năng sinh tồn này. Vì rằng là khái niệm về bản năng sinh tồn là có một cái bản năng về ta tồn, về một cái tồn tại. Phải có một cái ta, không có cái ta, không có một cái khái niệm về cái ta tồn tại thì không thể có bản năng sinh tồn được. Bản năng sinh tồn đó chính là khát ái, hay gọi là Krishna. Trong hai chi duyên khởi đó, Krishna, có một cái ta tồn tại, cái ta nó gọi là ta bản năng, thì sách thì gọi là cái này là câu sinh ngã chấp. Tức là hệ đã có sinh ra là một sinh vật, một chúng sinh, thì là có cái câu sinh ngã chấp này. Khái niệm những cái ta này. Cái ta này nó không có hình thù rõ rệt. Nếu mà sinh làm con người thì cái người đó, cái ta đó là ta, một con người có tai mắt mũi lưỡi, và khi chết đi nằm trên bao hay chết đi thì chưa biết, nhưng nằm trên bao vẫn thấy rằng ta có hai tay hai chân hai mắt. Nếu mà làm con mèo thì chúng ta cái ngã đó rõ ràng hình thành một cái ta, mà cái ta nó có bốn chân, mà có râu ria, có đuôi ngoắc qua ngoắc lại. Thì con mèo mà nằm trên bao thì nó cũng thấy nó là con mèo có đuôi. Mà con người nằm trên bao thì con người đó mà thấy rằng có hai tay hai chân để đi, để đứng và để bắt nắm. Và tới cái con vi trùng người ta không thí nghiệm được, thì nó không có ý thức, vẫn có chim bao. Nhưng mà khái niệm về bản năng thì nó vẫn có khái niệm về một cái tự ngã như vậy. Có nghĩa rằng sinh vào cái chủng loại nào thì cái hình thù tự ngã đều như vậy, không cố định. Cái khái niệm của cái tự ngã mà là câu sinh ngã chấp, bất cứ đời nào thì tái sanh đều có khái niệm của tự ngã. Cho tới khi vào niết bàn, tức là chứng quả la hán, thì cái tự ngã này không còn nữa, không còn khái niệm về một tự ngã như vậy. Có một cái tồn tại, nhưng mà tồn tại đó không có là cái ta. Đây là chỗ rất khó hiểu nha. Chính có hỏi niệm nhiều bộ phái tìm cách trả lời, và Ấn Độ giáo tấn công ngay cái chỗ này. Vì có niết bàn, và nếu không có tự ngã thì cái gì tồn tại sau niết bàn? Người ta phải nghĩ rằng là hư vô thôi. Chính vì rằng là ở cái khái niệm về không rõ ràng về cái ý niệm tồn tại sau khi niết bàn, cho nên chỉ người phương Tây trong thời gian trước, khi nghiên cứu Phật giáo, một số người dưới ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo nền văn minh hữu thần thì thấy như vậy, cho rằng vậy là sau khi niết bàn là thế giới hư vô, nihilism, ta gọi là cái chủ nghĩa hư vô, thiên thần hư vô. Mà hư vô đối với phương Tây là một cái gì rất dễ sợ, rất nguy hiểm, nó tạo ra một cái thế giới nguy hiểm. Và sau này tôi cho rằng, thí dụ như tới cái chủ nghĩa duy vật, từ duy vật dần tới chủ nghĩa hư vô. Với cái chủ nghĩa hư vô này, con người có thể làm bất cứ cái chuyện ác gì, vì không có đời sau được quả báo. Đời này nếu chúng ta tránh được pháp luật, tránh được cái gì thì cứ làm, không bị pháp luật chi phối, không bị người khác trả thù, không bị ai là không bị ai khống chế, thì có quyền làm bất cứ cái tội ác nào, ta gọi là một chủ nghĩa hư vô. Và đó là một chủ nghĩa phi nhân bản. Phật khi nói rằng là nếu Phật giáo chủ trương có một cái linh hồn, không có một cái tự ngã linh hồn, và khi niết bàn thì tự ngã đó không có, nghĩa rằng khi làm chúng sanh thì khái niệm về một tự ngã tức là vẫn có khái niệm một cái linh hồn, nhưng khi vào niết bàn không còn linh hồn nữa thì niết bàn thế giới hư vô trống rỗng. Đó là một khái niệm nguy hiểm, là Phật giáo chủ trương đi tới một cái hư vô và người ta bắt được chỉ trích. Đó là một tôn giáo nguy hiểm, một cái nền tư tưởng nguy hiểm, một nền tượng phi nhân bản, một cái tư tưởng độc hại thì cái này là có nhiều chỉ trích đó, không phải không? Ở bên phương Tây ngày nay thì khái niệm đó người ta không còn. Là ngày rồi chứ ai hiểu biết bằng là cái gì? Nhưng bằng cái hiểu biết một cách trực giác, người ta không nghĩ rằng đó là cái hư vô nữa. Tất cả chúng ta cũng vậy đó, tin là có Niết Bàn. Và nhiều người học cũng biết rằng sau Niết Bàn thì không có cái ngã nào cả. Mà không có cái ta sau Niết Bàn thì cái gì Niết Bàn và ai Niết Bàn vẫn là câu hỏi gay cấn. Nhưng mà điều cần nói thì cả nó đau đầu như đắp. Để lại cái câu chuyện này sẽ nói sau về cái Niết Bàn này. Rồi bây giờ chúng ta nói tới cái tiếp tục với cái từ ngã này. Đó là cái bản năng sinh tồn, bản năng tồn tại, nó là cái nền tảng cho bản năng tồn tại. Cái tầng đáy cho bản năng tồn tại ta gọi là một cái substratum, một cái đáy, một cái nền cho mọi cái trên đó kiếm thiết quyền khái này, một sinh tồn và tồn tại. Khi làm phá được cái nền móng này, hủy được cái nền móng này, chúng ta có thể dần tới cái giải thoát. Thì trong cái này là mọi cái sinh tử luân hồi khổ não đều bị dính vào một khái niệm, một cái từ ngã. Vì một cái bản năng sinh tồn, bản năng đó về diễn tả về sau này trong các nhà đại thừa, đó là một cái ảo tưởng, một cái ảo giác, nó gọi là một cái phân biệt hư vọng. Mình nói chung gọi là ảo giác, imagination, một cái sự tưởng tượng, một cái phân biệt hư vọng, một cái ảo tưởng, nhưng mà không thể chinh phục được nó một cách dễ dàng. Thì cái này nó còn đó là để cho thấy được biết nó là cái gì, phải có một quá trình tu dưỡng, tức là quá trình tập trung tư tưởng và chiêm nghiệm nó có thể thấy được cái nó gọi là cái câu sáng ngã chấp này. Còn hàng ngày á, nó là bị một cái lớp ngoài nó bao phủ, không thể nhận ra nó đâu. Thì bây giờ thì tới cái lớp ngoài bao phủ là cái gì, một cái tầng trên đó, tầng trên cái tờ ngã này, một cái tầng ngã này gọi rằng là phân biệt ngã chấp. Phân biệt hả? Phân biệt ngã chấp, cái ngã chấp do phân biệt. Phân biệt này là gì? Phân biệt này không phải rằng là phân biệt, phân biệt chủng tộc, không phải là phân biệt tôn giáo, discrimination, không phải phân biệt cái kiểu đó. Vậy gọi là phân biệt. Nếu mà chúng ta sinh vào con người Việt Nam, thì sẽ có khái niệm về, tức là có ý tưởng về cái ta Việt Nam như thế nào và chịu ảnh hưởng bởi cái nền tôn giáo đó của người Việt Nam. Mà ngay cả người Việt Nam nếu sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa thì sẽ có quan niệm rằng ta có linh hồn đó như thế nào và khi chết nó sẽ đi về đâu nếu người đó tin Chúa. Và người không tin Chúa, tin Phật thì sẽ quan niệm cái linh hồn như thế nào trong cái truyền thống Phật giáo ở Việt Nam. Và người không tin Phật nhưng mà tin Khổng thì cũng phải có quan niệm linh hồn như thế nào. Thì ở đây là những người bệnh dân, những người bình thường á, sẽ thấy rằng không có sự khác gì khác những linh hồn giữa người theo đạo Chúa hay người theo đạo Phật. Nhưng với con mắt của một nhà nghiên cứu, người ta sẽ phân biệt hai cái khác nhau từ cái nguồn gốc văn hóa. Thì để nói cái phân biệt này á, có một thí dụ rõ ràng hết. Chúng ta lấy thí dụ một con chó ấy. Tôi thí dụ nhiều lần cái con chó này nó đi nó lại, nhưng mà không kiếm thí dụ nó hay hơn. Thí dụ con chó này, ta mua con chó về nó không có tên gì cả. Nếu con chó giả thiết con chó mà là lâu nay là chưa ai đặt tên gì hết, con chó con để rớt trên rừng ở đâu đó người ta nhốt con chó nó, ta nuôi trong chuồng rồi đó. Nhưng khi mua về nhà, con chó nó vẫn có một cái tờ ngã, và nếu con chó chiêm bao nó vẫn thấy nó là con chó, nó sủa ăn ẵn, nó sủa ngăn, nó vẫn có cái bản năng của nó còn muốn có tự ngã, tức là bản năng của nó từ cái hình thù cho tới hoạt động, nó vẫn tự nhiên, nó vẫn phải sổ, nó vẫn phải rằng là thấy người lạ, nó vẫn phải cắn hay là làm gì đó theo cái bản năng của nó. Tất cả đều là được từ cái tự ngã, có khái niệm tự ngã của nó. Cái này tự nhiên, nó là gọi là cái câu sanh ngã chấp của nó. Nhưng khi đem về, người ta đặt cho nó rằng, ta bắt kêu nó là Lucky hay là Tuli. Người ta nói cái Lucky. Có đầu tiên thì chắc chắn rằng kêu Lucky, nó chả biết là kêu cái gì, không chả hiểu cái gì. Nhưng mà mỗi lần kêu Lucky như vậy, rằng là người ta cho nó cái gì đó. Thì khái niệm về Lucky từ nó xâm nhập và con chó biết rằng Lucky là ta. Và kêu Lucky nó chạy đến liền. Thì cái khái niệm về từ ngã và không có cái niệm, không có khái niệm vì bảo vệ chủ nhà, không có khái niệm gì, mà chỉ có bản năng sinh tồn là bắt cái thú vật, bắt những thú nào yếu nó để ăn thịt để sinh sống mà thôi, mà rỉa xương rỉa thịt cả đám sinh sống. Nhưng mà khi đem về loài người bắt được sử dụng được nó, sử dụng được nó và bắt đầu huấn luyện nó, thì nó trở thành ra gọi là con vật thuần chủng. Con vật thuần chủng là do ảnh hưởng xã hội, ảnh hưởng của loài người, nó sinh ra mới lớn lên nó có. Nhưng mà cái thuần chủng này cũng có cái truyền giống, tức là truyền từ đời này qua đời khác. Con chó sói trên rừng vẫn là chó sói trên rừng, không biết giữ nhà, không biết bảo vệ chủ. Nhưng mà khi con chó sinh trong nhà thì nó biết bảo vệ chủ và trung thành với chủ. Đây là khả năng huấn luyện. Tất nhiên là trong cái bản năng sinh tồn của con chó đó, do nghiệp di truyền quá khứ, nó vẫn có dành cơ hội để được dành những cái yếu tố, điều kiện để được huấn luyện như vậy. Thì con trâu, con bò, tất cả nếu mà bò hoang, trâu hoang trên rừng, trong nguyên thủy, thì nó không biết đi cày, nó không biết gì hết. Nhưng con ngựa cũng vậy, ngựa rừng, ngựa nguyên thủy, nó không biết lái xe, không biết đi cày, không biết rằng là đưa cái chiến sĩ, một chiến tướng ra trận và nhảy thế nào để chiến tướng có thể quánh, đánh gương, đánh giáo. Nhưng mà người ta thuần chủng nuôi nó và nó biết nó là cái gì, phải làm cái gì. Thì trong con vật như vậy, một số động vật tới trình độ nào đó, nó có ý thức, và ý thức đó nó tạo ra một cái ngã chấp là nó được huấn luyện. Thì cái vụ này là phân biệt ngã chấp. Trong con người cũng vậy đó, chúng ta sinh ra ở đâu, trong bất cứ môi trường nào, bị ảnh hưởng bởi cái nền văn minh nó truyền thống đó. Nhưng mà cái ngã này có thể thay đổi bằng kiến thức. Một người theo đạo chủ hay một người theo đạo Phật, một người theo đạo Hồi, tin tưởng vào một cái gì đó theo cái niềm tin của bố mẹ, của dòng dõi, của gia đình, của xã hội để lại. Mà tới một lúc đó, do tự mình suy nghĩ hoặc là do tác động với bạn bè, với sách vở khác, sẽ mất niềm tin đó. Cái điều này xảy ra trong lịch sử rồi, ha. Ví dụ như các mát chẳng hạn, sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa, và nhỏ thì ông ta cũng tin Chúa vậy, theo con nít bình thường. Nhưng mà lớn lên do ảnh hưởng xã hội, cái này do tác động với xã hội, tác động trực tiếp hay gián tiếp, dẫn tới một cái chủ nghĩa duy vật. Thì đây là có niệm về, gọi là phân biệt ngã chấp. Mà cái ngã do ảnh hưởng xã hội có thể thay đổi được. Đầu tiên quan niệm rằng ta là cái gì, ta là linh hồn do Chúa sáng tạo, thì ta phải làm thế nào để đừng mất linh hồn, để giữ vững cái điều mà Chúa dạy là ngươi có thể mất cả cái thế gian này nhưng mà đừng có để mất linh hồn. Tới sau đó dành được sách vở, đọc vở, thấy rằng linh hồn này tất là khoa học, tùy theo cách hiểu của mình. Và cho rằng không có linh hồn và không có đời sau, chỉ có đời này mà thôi. Thiện ác, nhân đạo hay không nhân đạo đều theo cái giá trị đời nay mà chúng ta hiểu. và người đó làm cải tạo xã hội, lật đổ xã hội theo cái ý của mình thì quan nhận cái đời này. Và nếu cái ông đó mà sau đó có một tôn giáo nào nữa khiến cho thay đổi nữa thì ông thay đổi tiếp. Mà cái này tùy theo cái phân biệt ngã chấp là dày hay mỏng. Có những cái phân biệt ngã chấp người ta gọi trở thành nó quyền cuồng tính, bám chặt vào không thể gỡ được, vấn đề thay đổi được. Ngay trong thời Phật cũng thế thôi. Có những người sinh ra mà dù tới nghe Phật thuyết pháp cũng không tin được, không cách nào tin được hết. Nghe hay thật đấy, nhưng mà hay thì hay, có lý thì có lý, nhưng mà không theo được. Thí dụ những người mà theo đạo Phật, tin tưởng đạo Phật, chết luân hồi sanh tử nghiệp bao nhiêu thế đó, nhưng mà được việc những tôn giáo khác thuyết hiện hình, Vatican xác nhận rằng có Đức Mẹ Fatima, rồi có Đức Mẹ Lỗ Đức Luộc, rồi tất cả những cái này là cho rằng có thật và chứng minh thật. Thế nhưng mà những dù rằng là người ta nghĩ rằng đó thật đi nữa, nhưng mà những người sinh ở trong truyền thống khác, ngay cả những người theo Tin Lành, người ta cũng tin như vậy, không thế nào chinh phục được hết á. Một bên thì tin chắc chắn, mình không tìm những cái phân biệt ngã chấp này trở thành ra cái gọi là cố chấp. Cái này nguy hiểm ở chỗ rằng là nó không làm chúng ta giải thoát, không làm thấy chúng ta thấy rõ ta là ai để giải thoát, và chọn con đường giải thoát. Và người theo đạo hồi suốt đời vẫn theo đạo hồi và thì không nghĩ rằng sau cái chết liên thiên đường của Hồi giáo, và không biết rằng thiên đường nó có thật không có thật, chỉ theo sách vở truyền thuyết để lại, chứ không thể tự mình thấy được. Thế trong câu hỏi Phật hồi xưa mà các cái thời Phật mà những người tới, mà những cái thanh niên mà tới hỏi Phật về cái chuyện mà sinh thiên giới, về cái chuyện truyền thuyết của các học thuyết để lại, nhưng mà hỏi câu rằng những người nói như vậy có ai thấy không, từ xưa truyền lại tới nay, tức là người đầu tiên đặt những bài ca tụng Phạm Thiên, ca tụng về sáng tạo của Phạm Thiên, những người đó có ai thấy Phạm Thiên không? Điều chắc chắn rằng không ai thấy. Nếu trả lời cho chính xác, không ai thấy, và người truyền lại cũng ai thấy. Vậy thì chỉ do sự truyền thuyết là truyền cái mình không thấy, thì có nghĩa là không biết mình tin cái gì. Giống cái người đã đỡ ngoài kia nghe người ta nói rằng là trong nhà kia có ma, vì rằng cái gì đó người thứ nhất nói, người thứ hai nghe về